Nhưng trong túi tôi là bản thử độc lập và chìa khóa của một căn phòng không ai có thể đuổi tôi ra. 3 ngày trong xưởng mới dạy tôi rằng độc lập có mùi bụi gỗ, cà phê nguội và hóa đơn chưa thanh toán. Khải Dương xin nghỉ phép ở công ty để giúp tôi hoàn thiện bản thử. Tôi trả anh theo ngày, dù anh bảo có thể chờ. Không, tôi nói, tôi mở xưởng để mọi người được đứng đúng tên và nhận đúng phần, không thể bắt đầu bằng một món nợ tình nghĩa. Anh nhận tiền rồi gửi lại cho tôi hóa đơn mua dây dẫn, chính xác đến từng đồng. Chúng tôi dựng bàn từ 2 cánh cửa cũ, mượn máy cắt của xưởng biển hiệu bên cạnh và treo một tấm rèm đen làm phòng thử. Mỗi tối, ánh hồ phách len qua khe cửa cuốn, khiến người đi đường dừng lại nhìn. Một bé gái hỏi mẹ, trong đó có mặt trời à? Tôi nghe thấy, tự nhiên thấy 3 ngày mất ngủ đáng giá. Tần Mộc Thanh trả lời yêu cầu của tôi vào chiều thứ tư. Hội đồng đồng ý họp khẩn trước lễ công bố 2 ngày. Bà yêu cầu hai bên nộp bằng chứng nguồn, danh sách người truy cập và tuyên bố về mọi xung đột lợi ích. Tôi kê cả hôn ước. Tôi kê cả hôn ước. Tối đó, Hoài Chu gửi một thư điện tử chỉ có một câu, anh xin gặp với tư cách người giữ một vật thuộc về em. Tôi đọc câu ấy 3 lần rồi trả lời, ngày mai, 18 giờ, tại xưởng, Khải Dương có mặt ở phòng ngoài. Hoài Chu đến đúng giờ, anh đặt một túi hồ sơ niêm phong lên bàn, sau đó lấy chiếc vé tàu màu xanh nhạt khỏi ví. Tôi không chạm vào nó. Ga Nam Thành, 6 năm trước, anh nói, tàu chậm 3 tiếng, em ngồi cạnh anh và bảo ánh đèn trắng khiến người mệt thấy mình như đang bị thẩm vấn. Tôi nhớ căn phòng chờ lạnh ngắt, tôi nhớ người đàn ông trẻ mặc áo khoác đen đã tháo tờ giấy màu hổ phách khỏi một biển quảng cáo, che lên chiếc đèn bàn giữa chúng tôi. Ánh sáng dịu đi và hai người xa lạ nói chuyện đến khi tàu chạy.